Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ giới thiệu cuộc hội thảo về nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ các đảng linh hồn nơi lửa luyện hình, van xin sự trợ giúp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chiều kích thứ ba của bí tích hòa giải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 31 tháng 10 dành cho 200 thành viên Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khuyến khích các tín hữu Kitô biểu lộ niềm tin trong đời sống hàng ngày qua các hoạt động bác ái. Các thành viên Hội Thánh Phêrô Tông Đồ đến trao cho Đức Thánh Cha số tiền gọi là đồng tiền Thánh Phêrô họ đã quyên góp được trong các giáo xứ ở Roma để tài trợ các hoạt động từ thiện bác ái của Đức Thánh Cha. Ngài nhiệt liệt cảm ơn họ về nghĩa cử này, đồng thời nhận xét rằng một niềm tin được sống một cách nghiêm túc thường gợi lên lối sống bác ái chân thực. Chúng ta có bao nhiêu chứng tá đơn sơ của những người trở thành tông đồ bác ái trong gia đình, nơi trường học, giáo xứ, nơi làm việc và các cuộc gặp gỡ xã hội, nơi đường phố và mọi nơi. Họ coi trọng tin mừng. Người môn đệ chân thực của Chúa, đích thân, dấn thân trong một sứ vụ bác ái có chiều kích là nhiều hình thức nghèo khổ của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, mỗi ngày, mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành người an ủi, biến thành dụng cụ khiêm tốn nhưng quảng đại của Chúa quan phòng và lòng từ bi thương xót của Chúa, cảm thông và chia sẻ, trở thành tông đồ sự an ủi của Chúa, có sức nâng đỡ và trao ban can đảm.
Trước đó, lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Sebastiano, nơi có mộ của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tại đây, mỗi sáng thứ năm hàng tuần, vẫn có một nhóm tín hữu Ba Lan tham dự thánh lễ. Nhưng hôm qua là một dịp đặc biệt, áp ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô II thụ phong linh mục ngày 1 tháng 11 1946. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với 120 linh mục đồng tế, phần lớn là người Ba Lan, trước sự tham dự của đông đảo tín hữu. Trong bài giảng, Ngài diễn giải về hai bài đọc của ngày lễ. Ngài nhấn mạnh hai hình ảnh đặc biệt, một là lời Thánh Phaolô quả quyết, không ai có thể tách biệt tôi khỏi tình yêu Chúa Kitô. Thánh nhân vẫn trung thành yêu mến Chúa trong những cuộc bách hại, bệnh tật, phản bội. Trong tất cả những điều đó, không gì có thể tách rời thánh nhân ra khỏi tình yêu Chúa. Không có tình yêu đối với Chúa Kitô, không nhìn nhận và nuôi dưỡng mình bằng tình yêu ấy thì không thể là tín hữu Kitô chân thực. Hình ảnh thứ hai là Đức Chúa Giêsu khóc khi thấy thành Jerusalem. Dân thành này đã không hiểu tình yêu Chúa. Jerusalem đã không để cho mình được Chúa yêu thương, nhưng lại tín thác nơi những thần tượng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chọn lựa giữa hai thái độ. Ngài nói, chúng ta hãy nhìn lòng trung thành của Thánh Phaolô và sự bất trung của Jerusalem, và ở giữa, chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu, nhìn con tim của Ngài đã yêu thương chúng ta dường nào. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi giống Thánh Phaolô hay là giống Jerusalem? Tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa có mạnh như tình yêu của Thánh Phaolô, hoặc con tim của tôi nguội lạnh như con tim của dân thành Jerusalem?
Vatican, hôm qua 31 tháng 10, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận tin Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới vào ngày 22 tháng 2 năm tới, 2014. Tin này đã được giới báo chí nói đến trong những ngày qua.
Cha Lombardi cho biết trong dịp họp Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 vừa qua và sau đó là cuộc họp Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã thông báo cho các tham dự viên ý định của Ngài triệu tập một công nghị tấn phong Hồng Y mới vào lễ kính tòa Thánh Phêrô 22 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha quyết định thông báo điều này để dễ hoạch định chương trình cho các cuộc họp khác với sự tham dự của các Hồng Y từ nhiều nơi trên thế giới. Cha Lombardi cũng nói rằng người ta có thể đoán trước Đức Thánh Cha muốn có một cuộc họp Hồng Y đoàn trước lễ tấn phong các Hồng Y mới, như các vị tiền nhiệm của Ngài đã làm. Theo đó, Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn sẽ nhóm khóa họp thứ ba trong hai ngày 17 và 18 tháng 2 năm tới. Và sau công nghị tấn phong các Hồng Y mới, sẽ có cuộc họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày 24 và 25 tháng 2. Ngoài ra, Hội đồng 15 Hồng Y về vấn đề kinh tế và tổ chức của Tòa Thánh cũng sẽ nhóm vào tháng 2 năm tới, có lẽ là trong tuần lễ trước khi có công nghị tấn phong Hồng Y mới. Vào khoảng giữa tháng 2 năm tới thì Hồng Y đoàn sẽ còn tối đa là 201 vị, trong số này có 106 Hồng Y cử tri. Điều này có nghĩa là nếu Đức Thánh Cha Francisco quyết định giữ nguyên quy luật tối đa là 120 Hồng Y cử tri, thì Ngài có thể bổ nhiệm khoảng 14 Hồng Y mới và có thể là có vài vị trên 80 tuổi.
Bhubaneswar, Hội đồng chung các Kitô hữu Ấn Độ phê bình phán quyết của tòa án tha bổng 54 người Ấn giáo cực đoan bị cáo về tội cướp phá và bạo hành chống các tín hữu Kitô dịp lễ Giáng sinh năm 2007 tại huyện Kandaman, bang Orissa. Những vụ bạo hành cuối năm 2007 mở đầu cho một loạt những vụ tấn công và thảm sát các tín hữu Kitô tại huyện Kanman hồi tháng 8 năm 2008. Trong vụ xử án, nhiều chứng nhân tận mắt đã rút lại những lời công khai, vì thế đã làm cho những lời cáo buộc về các tội nặng nhất như giết người, hãm hiếp, cố ý đốt nhà không còn đứng vững. Tòa án tuyên bố tha bổng 54 bị can vì thiếu bằng chứng đầy đủ và chắc chắn. Trước sự kiện này, Hội đồng chung của các tín hữu Kitô toàn Ấn Độ tuyên bố rằng vụ xử án chứng tỏ sự thất bại hoàn toàn của ngành công lý. Theo kết quả những cuộc điều tra sau khi xảy ra những vụ tấn công dịp lễ Giáng sinh 2007, các vụ bạo hành này đã được tổ chức theo chương trình quy mô. Hồi tháng 10 năm 2012, Tòa án tối cao của Ấn Độ đã bày tỏ nghi ngờ về những vụ tha bổng dễ dàng trong những trường hợp bạo hành tôn giáo ở bang Orissa. Bao nhiêu phán quyết cho thấy những vụ xét xử đó thiếu tính chất công minh. Hồi đầu tháng 10 này, 7 tín hữu Kitô đã bị một tòa ở bang Orissa kết án tù chung thân vì tội sát hại một chức sắc Ấn giáo hồi năm 2008. Tạo nên làn sóng bạo hành chống lại các tín hữu Kitô, khiến cho 100 Kitô hữu bị thiệt mạng và hơn 50.000 người khác phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Vài ngày sau khi xảy ra vụ sát hại đó, một nhóm theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông trong một thư gửi đến cảnh sát hình sự, nhóm này xác nhận trách nhiệm về vụ hành quyết vị lãnh tụ Ấn giáo ấy.
Bogota, nhóm phiến quân lớn thứ hai tại Colombia, Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, tuyên bố sẵn sàng hòa đàm với chính phủ nước này với sự tham dự của đại diện giáo hội Công giáo. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, ông Antonio Garcia, phát ngôn viên lực lượng ELN, tuyên bố với tờ Thời báo ở Bogota rằng giáo hội Công giáo vẫn luôn hiện diện khi cần đề ra những sáng kiến để tìm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Colombia. Lực lượng ELN cũng tham dự các sáng kiến này. Trong cuộc phỏng vấn, ông Garcia cũng ca ngợi những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Francisco về công lý và những sứ điệp của Ngài chống lại sự ham hố tiền của, chiến tranh, nghèo đói, bóc lột, v.v. Địa điểm hòa đàm giữa chính phủ Colombia và nhóm phiến quân ELN có thể là tại Uruguay. Trước đó, Tổng thống José Mujica của Uruguay tuyên bố là sẵn sàng làm trung gian hòa đàm. Lực lượng phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia ở Colombia được một nhóm sinh viên và những người công giáo cực đoan cũng như một số trí thức tả phái thành lập trong thập niên 1960. Họ theo chủ nghĩa Marxist và chiến đấu chống lại tình trạng nghèo đói và bị bóc lột của giới nông dân. Từ một năm nay, chính phủ Colombia hòa đàm với nhóm phiến quân FARC, tức là lực lượng võ trang cách mạng Colombia, nhưng cho đến nay chưa có kết quả cụ thể nào.
La Ho, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đến viếng thăm giáo hội tại Pakistan từ ngày hôm qua, 31 tháng 10. Lễ các thánh hôm nay, mùng 1 tháng 11, Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Joseph Arshad, tân giám mục giáo phận Faisalabad ở miền đông bắc Pakistan. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Filoni sẽ gặp toàn bộ các giám mục nước này và cộng đoàn công giáo tại thành phố Lahore. Các tín hữu Kitô thiểu số tại Pakistan thường phải chịu nhiều hành vi khủng bố, bạo hành, bất công và kỳ thị. Giáo hội Công giáo có hơn 1 triệu tín hữu, tức là gần 1% dân số toàn quốc. Họ thuộc 7 giáo phận. Tuy là thiểu số, các tín hữu Công giáo tại đây hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực giáo dục, với 534 trường học, 8 học viện cao đẳng, 7 trường kỹ thuật và 8 trung tâm huấn giáo.
Vatican Chalombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng Tòa Thánh không có bằng chứng gì về việc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nghe lén điện thoại, và cho dù những vụ này xảy ra đi nữa, thì Tòa Thánh cũng không lo âu. Chalombardi tuyên bố như trên hôm 30 tháng 10, sau khi tuần báo Panorama ở Italia nói rằng cả Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh cũng bị cơ quan an ninh Hoa Kỳ, gọi tắt là ENSA, nghe lén điện thoại, giống như trường hợp nhiều vị lãnh đạo các nước đồng minh của Hoa Kỳ ở Âu Châu như Pháp, Đức, Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Chính phủ các nước này đã phản đối Hoa Kỳ. Tuần báo Panorama nói rằng các cuộc điện đàm từ Vatican và đến Vatican thuộc vào số 46 cuộc điện đàm ở Italia từ ngày 10 tháng 12 năm ngoái cho đến 8 tháng Giêng năm nay bị cơ quan an ninh Mỹ nghe lén.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu cuộc hội thảo về nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai mùng 2 tháng 11, một cuộc hội thảo quốc tế về nạn buôn người sẽ tiến hành trong 2 ngày tại Vatican do hai Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học và về các khoa học xã hội tổ chức theo lời yêu cầu đích thị của Đức Thánh Cha Francisco và với sự cộng tác của Liên hiệp Thế giới các Hiệp hội Y khoa Công giáo. Trong số 24 nhân vật tham dự hội nghị sắp tới, cũng có Đức Hồng Y Roger Echagaray, Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, là chủ tịch danh dự của hội nghị. Có bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện Italia và nhiều chuyên gia đa ngành như tài chính, an ninh, kinh tế, giáo dục, tư pháp, các tế đoàn xã hội, các chính trị gia v.v. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhạy cảm đối với nạn buôn người và đã từng lên tiếng về vấn đề này khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires nhân ngày thế giới chống nạn khai thác tình dục và buôn người. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Cha Sanchez Sorondo để giới thiệu cuộc hội thảo quan trọng này. Ngài viết:
Trong tự sát về quyền tài phán của các giới chức tư pháp của quốc gia thành Vatican về những vấn đề hình sự, ngày 11 tháng 7, 2013, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, thời nay công ích ngày càng bị đe dọa về những tội ác liên quốc có tổ chức vì sự sử dụng sai trái thị trường và kinh tế cũng như nạn khủng bố. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần chấp nhận những phương tiện pháp lý thích hợp để phòng ngừa và chống lại những hoạt động tội phạm, bằng cách cổ võ sự cộng tác tư pháp quốc tế về vấn đề tội phạm. Khi phê chuẩn nhiều hiệp ước quốc tế trong các lĩnh vực này, và hành động thay cho quốc gia thành Vatican, Tòa Thánh liên tục chủ trương rằng những hiệp định ấy là những phương thế hữu hiệu để phòng ngừa các hoạt động tội phạm, đe dọa phẩm giá con người, công ích và hòa bình. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, hai hàng lâm viện Tòa Thánh về khoa học và các khoa xã hội, cùng với Liên hiệp Thế giới các Hiệp hội Bác sĩ Công giáo, gọi tắt là FIAMC, tổ chức một cuộc hội thảo chuẩn bị vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 này tại trụ sở của hàng lâm viện Tòa Thánh trong nội thành Vatican. Khóa họp này sẽ cứu xét nạn buôn người và nạn nô lệ tân thời để xác định thực trạng hiện tượng này và để đề ra một chương trình cần thực hiện để bài trừ tội ác đáng kinh tởm này. Ví dụ, ngày nay các khoa học thiên nhiên có thể cung cấp những phương tiện mới để chống nạn nô lệ mới như thiết lập một danh sách kỹ thuật số để đối chiếu với hệ DNA của các trẻ em bị mất tích mà không được xác định căn cước. Kể cả những trường hợp nhận con nuôi bất hợp pháp với hệ DNA của thân nhân đã tố giác sự mất tích của con em mình.
Không ai có thể phủ nhận rằng nạn buôn người là một sự xúc phạm kinh khủng chống lại phẩm giá con người, và là một sự vi phạm trầm trọng các nhân quyền căn bản, và là yếu tố đẩy mạnh những lợi lộc gian ác trong thế kỷ mới hiện nay. Chính Công đồng Trung Vatican II đã nhận xét rằng nạn nô lệ, mại dâm, bán phụ nữ và trẻ em và những điều kiện làm việc không xứng đáng, trong đó con người bị đối xử như một dụng cụ để mưu lợi thay vì là một nhân vị tự do và có trách nhiệm. Đó là những tội ác làm ô nhiễm xã hội loài người, hạ giá thủ phạm và là một điều xúc phạm nặng nề đến đấng tạo hóa. Trong một văn kiện về vấn đề này, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II nói rằng, những tình trạng như thế là một sự xúc phạm đến các giá trị căn bản chung cho mọi nền văn hóa và các dân tộc, những giá trị ăn rễ sâu trong chính bản tính con người. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, sự gia tăng kinh khủng tội ác này là một thách đố đối với các khoa học xã hội và khoa học thiên nhiên trong bối cảnh hoàn cầu hóa ngày nay. Sự gia tăng đáng báo động trong việc buôn người là một vấn đề cấp thiết về chính trị, xã hội và kinh tế, gắn liền với tiến trình hoàn cầu hóa. Nó là một đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của mỗi quốc gia và là một vấn đề công lý quốc tế không thể bị trì hoãn. Theo phúc trình năm 2012 của tổ chức UNODC về nạn buôn người, Liên Hợp Quốc cho biết là mình chỉ ý thức về sự gia tăng tội ác này vào năm 2000 cùng với những hậu quả nảy sinh từ sự hoàn cầu hóa, và đã soạn một hiệp định thư về việc phòng ngừa, loại trừ và trừng phạt nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ túc cho Hiệp ước của Liên Hợp Quốc chống lại nạn tội phạm liên quốc có tổ chức, đã được 117 quốc gia ký nhận. Theo phúc trình năm ngoái, Tổ chức Lao động Quốc tế ước lượng là trong khoảng từ năm 2002 đến 2010, có 20.900.000 người là nạn nhân của nạn cưỡng bức lao động trên thế giới. Con số này cũng bao gồm các nạn nhân của nạn buôn người để cưỡng bức lao động và nạn khai thác tình dục. Mỗi năm người ta ước lượng có khoảng 2 triệu người trở thành nạn nhân của nạn buôn người để xung vào kỹ nghệ tình dục, trong đó 60% là thiếu nữ. Nạn buôn bán cơ phận người chiếm gần 1% trong số 2 triệu người vừa nói, nghĩa là khoảng 20.000 người bị bó buộc hoặc là bị lường gạt để rồi nhường một cơ phận của mình như gan, thận, tụy tạng, giác mạc, phổi và cả tim nữa. Trong những vụ này có sự đồng lõa của các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác, dù họ đã hứa tuân giữ lời thề Hippocrates, điều thứ nhất là không gây hại. Nhưng những con số lạnh lùng ấy chỉ là cái mỏm của băng sơn, vì những kẻ tội phạm thường rất chú ý để phòng ngừa sự phát hiện các hoạt động của chúng. Một số quan sát viên cho rằng, trong vòng 10 năm tới đây, nạn buôn người sẽ vượt quá nạn buôn bán ma túy và võ khí, và trở thành một hoạt động tội ác có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, những xu hướng gần đây cho thấy, nạn buôn người đã chiếm hàng đầu, vì thế, thay vì là một tội ác xã hội đang giảm bớt, càng ngày nó càng trở thành một mối nguy cơ đe dọa hơn nữa. Nạn buôn bán tình dục quốc tế không phải chỉ giới hạn vào các vùng nghèo và chậm tiến trên thế giới. đó là một vấn đề ở mỗi miền trên trái đất. Những quốc gia với kỹ nghệ tình dục rộng lớn và thường được coi là hợp pháp đang tạo thêm nhu cầu. Các nước ấy cần có thêm phụ nữ và thiếu nữ được bán sang đó, trong khi các quốc gia mà những kẻ buôn người có thể dễ dàng tuyển mộ nạn nhân thì lại cung cấp con mồi cho họ. Nói chung, những nước suy yếu về kinh tế thường là nơi mà những kẻ buôn người dễ kiếm mồi để buôn bán. Những vùng sản xuất nhiều nhất các nạn nhân của nạn buôn người để xung vào kỹ nghệ tình dục là các Cộng hòa cựu Liên Xô, Á Châu và Mỹ Latin.
Vì số tiền rất lớn lao trong lĩnh vực này và gương mồ cũng như sự sa đọa về luân lý trong nạn buôn người, làm cho nhiều người có thái độ bi quan và cam chịu, nên nhiều tổ chức quốc tế thường quay lưng không muốn biết tới thảm trạng này. Chính vì thế, điều quan trọng là Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, cùng với Liên Hiệp các Hiệp hội Bác sĩ Công giáo, tuân hành ước muốn trực tiếp và minh thị của Đức Giáo Hoàng về vấn đề này. Ngày nay, để chống lại những hình thức mới của nạn nô lệ, chúng ta cần có thái độ như Thánh Linh Mục Ferro Claver, dòng tên, đã từng coi những người nô lệ Phi Châu ở Mỹ Châu Latin như những tín hữu Kitô đồng đạo của mình. Và khi khấn trọng vào năm 1622, thầy ký bằng tiếng Latin với hàng chữ Petrus Claver Ethiopum Semper Servus, nghĩa là Ferro Claver, mãi mãi là đầy tớ của người Phi Châu. Nói tóm lại, vị đại thánh này là hiện thân của cách mạng của Kitô giáo, cuộc cách mạng mà người Hy Lạp và La Mã cũng như các nền văn minh trước đó đã không hề biết đến. Cuộc cách mạng Kitô bắt đầu minh thị với lá thư thời danh của Thánh Phaolô gửi ông Philemon, trong đó thánh nhân thúc giục ông đừng coi Onesimo là nô lệ nữa, nhưng như người anh em yêu quý. Nói khác đi, thời nay chúng ta phải tuyên bố như công đồng chung Vatican II đã dạy, mỗi người phải coi tha nhân như bản thân mình, không có luật trừ, quan tâm trước tiên tới cuộc sống và những phương tiện cần thiết của họ để họ sống xứng đáng, và đừng bắt chước người giàu có không để ý gì tới Lazaro người nghèo khổ trước cửa nhà mình. Xét cho cùng, chúng ta phải nhận chính lời này của Chúa làm của mình. Bất kỳ điều gì các con làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của Thầy đây, tức là các con đã làm cho Thầy. Và Đức cha Sanchez Sorondo kết luận rằng, và chúng ta phải cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco vì đã vạch rõ một trong những thảm trạng xã hội quan trọng nhất thời nay và đủ tín nhiệm nơi các tổ chức công giáo mà chỉ thị cho chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo này. Như Ngài đã nói trong lễ tôn phong hiển thánh cho nữ chân phước Guadalupe García Zavala người Mexico, quen gọi là mẹ Lupita. Điều này được gọi là động chạm đến thông mình Chúa Kitô. Người nghèo, người bị bỏ rơi, bệnh nhân và những người bị gạt ra ngoài lề chính là thông mình của Đức Chúa Giêsu Kitô. Và mẹ Lupita đã động chạm đến thông mình Chúa Kitô và dạy chúng ta cách cư xử như thế. Không cảm thấy xấu hổ, sợ hãi, không coi việc chạm đến thông mình Chúa Kitô là điều kinh tởm. Mẹ Lupita đã ý thức về ý nghĩa thực sự của việc chạm đến thông mình Chúa Kitô. Những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco là một phản ứng rõ ràng theo sứ điệp của Đức Chúa Giêsu Kitô chống lại hình thức nô lệ mới thời nay, một hình thức vi phạm trầm trọng đối với phẩm giá và các quyền con người.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuộc hội thảo về nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ các đảng linh hồn nơi lửa luyện hình ban xin sự trợ giúp.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại tu viện các nữ tu Đa Minh ở Mantova, miền Bắc nước Ý. Một nữ tu tên Paula qua đời sau những năm tháng sống đời tu trì nghiêm chỉnh và thực thi nhiều nhân đức anh hùng. Thi hải chị Paula được đưa vào nhà thờ đặt nơi lối chính giữa hai hàng ghế quỳ của các nữ tu. theo thông lệ của tu viện, sẽ diễn ra nghi thức gọi là xá giải cho người quá cố. Sống trong tu viện vào thời kỳ ấy, có nữ chân phước Stefanina Quinsana là bạn thân với nữ tu quá cố Paula. Chị Stefanina đến quỳ bên thi hài chị Paula và bắt đầu cầu nguyện với trọn tâm tình sốt sáng dành cho linh hồn nữ tu bạn quá cố. Bỗng chốc diễn ra hiện tượng lạ thường. Bàn tay trái của nữ tu quá cố liền bỏ rơi thánh giá đang cầm trong tay để nắm chặt lấy tay phải của chị Stefanina. Tay nữ tu quá cố Paula nắm chặt tay chị Stefanina đến độ không thể nào dứt ra được. Hai bàn tay nắm chặt nhau như thế trong vòng một tiếng đồng hồ. Cùng lúc ấy, chị Stefanina như nghe rõ ràng trong tâm trí tiếng kêu than của nữ tu bạn quá cố như sau. Xin hãy cứu giúp em, xin cứu giúp em đang chịu những cực hình khủng khiếp. Ôi phải chi chị biết được sự giận dữ tàn bạo của loài quỷ dữ ra sức tấn công đánh phá chúng ta trong giờ chết. Rồi đến sự phán xét nghiêm minh công thẳng của đấng tối cao, đòi buộc phải trả lẽ tình yêu của chúng ta. Thiên Chúa xét xử chúng ta trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngài bắt buộc chúng ta phải đền bù hết mọi tội lỗi của chúng ta trước khi tiếp nhận chúng ta vào hưởng phúc trường sinh với Ngài. Ôi phải chi chị biết rằng, cần phải hết sức trong trắng, tuyệt trong trắng thì mới có thể lãnh nhận triều thiên bất tử. Xin chị làm ơn cầu nguyện thật nhiều cho em. Xin chị làm ơn làm người đứng trung gian giữa phép công thẳng của Thiên Chúa và những lầm lỗi làm nhơ nhớp linh hồn em. Xin chị làm ơn cầu nguyện thật nhiều và hãm mình đền tội thay cho em, vì em không còn có thể làm được gì để cứu giúp em. Toàn thể cộng đoàn rúng động trước hiện tượng lạ thường này, tuy rằng không một nữ tu nào nghe được tiếng than thở của nữ tu quá cố Paula. Sau cùng, chính bề trên phải can thiệp nhân danh Đức Vâng Lời, buộc chị Paula phải bỏ tay chị Stefanina ra. Chị Paula vâng lời tức khắc, bàn tay chị trở lại bất động như trước. Sử liệu cuộc đời nữ chân phước Stefanina Quinzana ghi lại rõ ràng như sau. Sau biến cố đó, chị Stefanina thi công làm không biết bao nhiêu việc lành phúc đức, hãm mình phạt xác và cầu nguyện liên lỉ cho chị bạn quá cố là nữ tu Paula. Chị Stefanina chỉ ngừng làm các việc đạo đức với ý chỉ đền bù thay cho chị Paula khi được biết qua một thị kiến, trông thấy linh hồn chị Paula hân hoan rời luyện ngục và về trời hưởng vinh phúc với Thiên Chúa Toàn Năng. Câu chuyện thứ hai được ghi trong sử liệu cuộc đời các thánh tổ phụ. Có một tu sĩ tên Stefano được mang đi bằng tâm trí ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Thầy đang hấp hối trên giường bệnh. Chung quanh giường có các tu sĩ khác đang có mặt để cầu nguyện cho người anh em sắp sinh thì. Bỗng mọi người ngạc nhiên nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa thầy Stefano và một người vô hình nào đó. Thầy nói, đúng thế, tôi có làm điều ấy, nhưng tôi đã đền bù bằng bao nhiêu năm trời sống chay tịnh. Tôi không chối hành động này, nhưng tôi đã ăn năn khóc lóc trong vòng mấy năm. Đúng, điều này có thật, nhưng để đền bù, tôi đã ra công phục vụ người thân cận trong 3 năm liên tiếp. Ngưng một lúc, thầy Stefano lại nói lớn, à, về điều này tôi không có gì để trả lời cả. Mấy người chỉ muốn tố cáo tôi thôi, nhưng tôi không có gì để biện hộ ngoài việc phó thác tin tưởng nơi lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Thánh Gioan Climaco, vị đan sĩ sống trên núi Sinai vào thế kỷ thứ 7, đã ghi lại rõ ràng biến cố trên đây và chú thích thêm rằng, quả thật, thầy Stefano đã sống trong cùng đan viện trong vòng 40 năm. Thầy có biệt tài về ngôn ngữ và nhiều đặc ân khác. Thầy có đời sống trội vượt trên các anh em đan sĩ khác về đời sống tu trì gương mẫu và ăn chay hãm mình thật nghiêm khắc. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 130. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chiều kích thứ ba của bí tích hòa giải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã khai triển hai chiều kích đầu tiên của bí tích hòa giải, hay bí tích giải tội hoặc bí tích sám hối. Bí tích hòa giải thời sự hóa lời cứu độ của Thiên Chúa qua trung gian giáo hội, việc xá giải qua các vị thừa tác, giám mục, linh mục và lời cầu nguyện hữu hiệu của cộng đoàn giáo hội cho hối nhân. Chiều kích thứ ba là việc hòa giải với Thiên Chúa và với giáo hội mà hối nhân là chi thể. Sự can thiệp của giáo hội như dấu chỉ hữu hình việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với hối nhân, bảo đảm một cách hữu hình và trên bình diện lịch sử cho các Kitô hữu ơn tha thứ và hòa giải với Thiên Chúa, đồng thời cũng ban cho họ sự bình an với giáo hội. Việc hòa giải với Thiên Chúa được đòi hỏi và được ban qua chức thừa tác thánh của giáo hội. Khi tín hữu phạm tội, họ xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa và cũng gây thương tích cho giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nghĩa là họ khiến cho gương mặt của Thiên Chúa nơi mình bị vấy bẩn, lọ lem, hôi thối và xấu xa đi, khiến cho nó không phản ánh gương mặt của Thiên Chúa nữa và làm cho người khác không nhận ra Ngài khi nhìn vào họ. Đồng thời khi phạm tội, tín hữu cũng ngăn cản và làm giảm thiểu năng động hữu hiệu của giáo hội như dấu chỉ sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Vết thương ấy tạo ra nơi kẻ có tội một sự xa cách bản thể đối với giáo hội, là nơi kết hiệp với Thiên Chúa, một sự xa cách tình bác ái của giáo hội, là ơn của Chúa Thánh Thần. Bởi vì tội lỗi luôn luôn là sự khước từ tình yêu, từ chối thần khí linh hoạt giáo hội. Tội càng nặng bao nhiêu thì sự khước từ lại càng trầm trọng bấy nhiêu. Đây không phải là một sự chia cách hữu hình và hoàn toàn, bởi vì nhờ ơn của bí tích rửa tội, tuy là kẻ có tội, tín hữu vẫn tiếp tục là thành phần của giáo hội, nhưng là một sự xa cách nội tâm và vô hình đối với tình bác ái cứu độ của cộng đoàn. Như thế không được hạn chế ở chỗ coi việc hòa giải như là một cử chỉ có giá trị trong trật tự của các tương quan pháp lý. Cần phải biết tiếp nhận việc sát nhập tín hữu vào giáo hội như là nơi sinh tử, tháp nhập tín hữu vào Chúa Kitô. Nếu như thế, việc chia sẻ thực thụ của hối nhân vào cộng đoàn mà họ trở về như là chi thể một cách tràn đầy có thể được miêu tả theo kiểu nói của Tin Mừng, là tháp nhập một cành vào thân nuôi dưỡng nó. Nhận sự an bình của giáo hội như vậy có nghĩa là lấy lại chỗ là thành viên của mình trong môi trường sinh động này là giáo hội. Việc trở lại bình an với giáo hội đem lại sự tha tội và ơn tình yêu thương của Thiên Chúa và của giáo hội, nghĩa là ơn của thần khí Chúa Kitô lại hiệp nhất tội nhân với giáo hội, với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha. Nói một cách khác, Kitô hữu đã chống lại và xa rời Thiên Chúa và các anh chị em khác, tìm trở lại tình yêu thương của Thiên Chúa trong tình yêu thương của các anh chị em khác, là sự hiện diện hữu hình và lịch sử của tình yêu Thiên Chúa trên trái đất này. Và như vậy, chúng ta có thể nói rằng sự hoán cải của Kitô hữu trở về với Thiên Chúa và sự hòa giải với người được thực hiện trong việc trở về với giáo hội. Xét rằng trong sự tha thứ huynh đệ của cộng đoàn, người ta thông truyền cho người anh chị em có tội tình yêu thương của Chúa Kitô là đấng tha thứ. Hiệu quả sâu đậm nhất mà hối nhân nhận được trong bí tích sám hối là một sự an bình đa diện, bình an với Thiên Chúa, với chính mình, với giáo hội và với thế giới. Nói cách khác, đó là sự hiệp nhất sâu thẳm mà hối nhân tìm lại được trong tương quan với Thiên Chúa, với giáo hội và với chính mình. Sự hiệp nhất với Thiên Chúa bởi vì sự bình an với người không phải chỉ là một cử chỉ đơn sơ tha thứ các tội lỗi nhờ các công nghiệp của Chúa Kitô là đấng để chúng ta ở lại trong điều kiện là những kẻ có tội. Điểm an bình đó là tình yêu thương của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa tự hiến để có thể ở trong Kitô hữu được tái nhận vào giáo hội. Chúa Thánh Thần lại trở thành nguyên lý siêu nhiên cuộc sống của họ, và tất cả ba ngôi Thiên Chúa lại ở trong họ một cách nhiệm màu, và ba ngôi hòa nhập vào họ một cách sâu xa, tới độ trở thành cái tôi thân tình nơi họ. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Trong sự sám hối, kẻ có tội mở cửa ra cho Thiên Chúa là đấng muốn bước vào trong tâm hồn họ. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy và sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Như thế Kitô hữu được tràn đầy sự hiện diện này của Thiên Chúa, họ trở thành thụ tạo mới theo mô thức và hình ảnh của Chúa Kitô và tham dự vào bản tính của Thiên Chúa. Sự hiệp nhất với Thiên Chúa thực hiện sự hiệp nhất với chính mình vượt xa kinh nghiệm nhận thức. Và việc tái lập một cái tôi đã tự tách rời trong việc phản bội cấu trúc tạo thành chính mình. Cái tôi đích thực đã được phục hồi, không phải trong sự tự lập tuyệt đối của nó, nhưng trong sự tùy thuộc hoàn toàn nơi Thiên Chúa, là đấng ngự trong con người và biến đổi nó theo hình ảnh của Ngài. Mục đích và sự tràn đầy của cuộc sống con người được đạt tới bên trong sự tùy thuộc này. Nơi đây, con người tìm lại được điều kiện của thế quân bình ban đầu, là sự hiệp thông với Thiên Chúa ngay từ đời này, trên trái đất này. Nhưng cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa chỉ đích thực trong mức độ, trong đó nó trải rộng ra cho các anh chị em khác. Sự biến đổi nội tâm của Kitô hữu phải rộng mở cho tình yêu đại đồng, bởi vì tình yêu đích thật không biết tới các biên giới. Và chiều kích huynh đệ của sự hiệp nhất khiến cho hối nhân có khả năng có các tương quan nhân bản, có trách nhiệm và hiến dâng trước các anh chị em khác. Các anh chị em khác được nhìn và yêu thương vì Thiên Chúa, vì chính dựa trên tình yêu thương tha nhân mà Thiên Chúa phán xử chúng ta. Khi Chúa Kitô đến trong vinh quang và ngự trên ngai vinh hiển để xét xử mọi người, các dân thiên hạ sẽ được tụ tập trước mặt người và người sẽ tách rời họ ra. Bây giờ người sẽ phán với những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đã hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu, hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta khép kín trong chính mình, và yêu sách chỉ hạn hẹp nơi Thiên Chúa hay nơi cá nhân. Việc phụng tự đích thật đòi buộc tình bác ái huynh đệ. Nếu khi con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với con, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Thiên Chúa không tha thứ cho kẻ không sẵn sàng tha thứ. Thật vậy, nếu anh em tha tội cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Sự hiệp nhất mà hối nhân tìm lại được với Thiên Chúa và với các anh chị em khác trong cuộc gặp gỡ bí tích, tuyệt đỉnh của cuộc sống sám hối, cũng là sự hiệp nhất với giáo hội. Bởi vì Thiên Chúa ở trong giáo hội như trong đền thờ của người, và các anh chị em khác là chi thể của giáo hội, cũng như hối nhân vậy. Và sự hiệp nhất được canh tân này là một dấn thân canh tân và tiệm tiến của Kitô hữu, và nói cho cùng là của chính giáo hội trong việc thành toàn sứ mệnh của họ trong thế giới này. Nói cách khác, sự hiệp nhất này có nghĩa là việc tái tháp nhập của tín hữu Kitô vào trong năng động được canh tân của biến cố phục sinh của Chúa Kitô luôn hoạt động trong lịch sử giáo hội. Như thế, việc hoán cải, sám hối, hòa giải không chỉ trao ban cho Kitô hữu ơn tha tội, mà cũng trao ban cho họ một sự biến đổi bằng cách canh tân các sức mạnh của họ và luôn ngày càng khiến cho họ dấn thân hơn cho sự thành toàn sứ mệnh của họ trong giáo hội và trong thế giới. Ở đây chúng ta hãy nghĩ tới ý nghĩa sâu xa của sự thỏa mãn và cuộc sống Kitô như là sự thỏa mãn liên tục trong tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Và tất cả những điều này không chỉ diễn tả trước và là bảo chứng của chiến thắng cuối cùng và hoàn toàn của vương quốc, đã được hiện thực trong hy vọng về biến cố chết và phục sinh của Chúa Kitô, nhưng cũng là việc biểu lộ hữu hiệu sự hiện diện thời sự của vương quốc đó trong thế giới, là việc tháp nhập đặc biệt của lịch sử cứu độ vào trong lịch sử tạo dựng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 200 thành viên Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khuyến khích các tín hữu Kitô biểu lộ niềm tin trong đời sống hàng ngày của mình qua các hoạt động bác ái. Lahore, trong những ngày này, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm giáo hội tại Pakistan và truyền chức cho Đức Tân Giám mục Giáo phận Faisalabad. Vatican hôm qua, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận tin Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới vào ngày 22 tháng 2 năm tới, 2014.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn giao quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.